Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người. Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Chủ trì và phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bộ Y tế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ ra quân hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024. Đây là hành trình tình nguyện y tế dài nhất trong 14 năm triển khai với 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia. Trong phần tin quốc tế, thế giới tiếp tục gây áp lực lên Israel trên mọi phương diện để nước này ngừng các hoạt động quân sự ở giải Gaza. Hội đồng châu Âu thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc sáng nay. Chủ trì và có bài phát biểu bế mạc quan trọng tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy trong thời gian tới phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện, đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, Ban chấp hành Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các tiểu ban. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước.
Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, cần phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng bổ sung phát triển năm 2011, đồng thời bám sát vào cương lĩnh nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết Trung ương khóa 13 và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. cố gắng là phải chăng sau 40 năm đổi mới, chúng ta đã thực sự hình thành được một lý luận về đường lối đổi mới Việt Nam. Trong nhiệm kỳ này, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu. Và đặc biệt là nên chăng trong giai đoạn phát triển mới, vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 của Đảng đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn, hiện thực hơn. Ví dụ như làm sao xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển. Đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, thu hút bồi dưỡng phát triển trọng dụng nhân tài và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để thực sự tạo ra một đột phá phát triển mới.
Đề cập về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến. Hội nghị nhấn mạnh đây là công việc hệ trọng, cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao, chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu
công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực sự theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tình hình mới. Chú ý phát triển giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị sau hội nghị này cần khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ các cấp để góp phần cho thành công của đại hội lần thứ 14 của Đảng sắp tới. Tức là chúng ta phải nghĩ từ bây giờ, phải nghiên cứu, phải tổng kết, dự báo tương lai, các tình huống, các khả năng sao, từ đó mới có thể đề ra chủ trương đúng được.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đồng thời đề nghị ngay sau hội nghị lần này khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng các dự thảo văn kiện đại hội trình hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội Đảng bộ các cấp. Chỉ đạo thật tốt việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025 với kết quả cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Sau đây là thông cáo báo chí về phiên bế mạc của hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13.
Buổi sáng ngày 18 tháng 5, Trung ương họp phiên bế mạc tại hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị đối với các ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị. Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương 9. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc hội nghị.
Thưa quý vị và các bạn, một nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 9 là cho ý kiến vào đề cương các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Để có được đề cương các văn kiện trình Trung ương, thời gian qua, các tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng đã có nhiều buổi làm việc sôi nổi với các ý kiến thẳng thắn, góp ý thiết thực xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
Ngày 8 tháng 3 vừa qua, tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, trưởng tiểu ban, tổ trưởng tổ biên tập văn kiện Đại hội 14, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Buổi làm việc diễn ra sôi nổi với các ý kiến góp ý thiết thực nhằm góp phần vào công tác xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Những đánh giá về kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, bối cảnh phát triển mới, cơ hội và thách thức, cũng như định hướng chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, các giải pháp về hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển nhằm hoàn thiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là những vấn đề được các đại biểu phân tích, đề xuất, có giải pháp căn cơ thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc cần tiếp tục chủ động ưu tiên tham vấn, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.
Không có chờ đợi, lần này chúng ta cần có sự đổi mới trong cách làm, tham vấn ngay từ trong quá trình xây dựng chuẩn bị văn kiện chứ không phải chờ đến lúc có dự thảo.
Những buổi làm việc như trên cũng đã diễn ra với tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng. Các tiểu ban đã khẩn trương nghiêm túc chuẩn bị dự thảo đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng để xin ý kiến Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện trình Trung ương xem xét cho ý kiến tại hội nghị lần thứ 9 này. Do vậy, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng có vai trò rất quan trọng, định hướng cho việc chuẩn bị có chất lượng các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội 14, đặc biệt là báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải đảm bảo thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, đảm bảo sự thành công của Đại hội. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau cho rằng.
Đặc biệt trong văn kiện Đại hội đó là báo cáo chính trị, tổng kết lại toàn bộ cái quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, đặt ra những vấn đề gì trong cái việc thể chế hóa đường lối của nghị quyết Đại hội Đảng, trong việc tổ chức thực hiện, rồi đã đặt ra những vấn đề gì tiếp tục đổi mới, sửa đổi bổ sung. Đây là những vấn đề rất chiến lược mà Tổng Bí thư đặt vấn đề đó là không chỉ cho 5 năm tới mà có tầm nhìn nhiều năm sau, đặc biệt sự kiện 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Trước yêu cầu thực tiễn, cán bộ đảng viên và nhân dân kỳ vọng báo cáo chính trị của Đại hội Đảng Toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học, kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn đảng, niềm tin khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, kiến nghị.
Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, nó là một cái công trình lý luận kết tinh trí tuệ của đảng, thể hiện cái tầm nhìn chiến lược rất dài trong cái bước đường lãnh đạo và cầm quyền của đảng. Cho nên là văn kiện Đại hội 14 của Đảng phải đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém tồn tại, phân tích được nguyên nhân, rút ra được những bài học kinh nghiệm chủ yếu để kịp thời bổ sung, phát triển một số những cái quan điểm, những tư tưởng chỉ đạo và điều chỉnh một số những cái trọng tâm, nhiệm vụ, nội dung giải pháp ứng phó phù hợp trong cái bối cảnh mới hiện nay.
Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Vương Đình Huệ dự lễ viếng. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương.
Trên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, danh nhân văn hóa của thế giới, diễn ra ở nhiều quốc gia.
Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Vương quốc Campuchia, Đảng bộ tại Campuchia trang trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, tập thể Đảng bộ tại Campuchia đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dịp này, Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc và Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức lễ đặt hoa tại công viên mang tên Người ở thủ đô La Habana. Báo chí Argentina đã có nhiều bài viết ca ngợi cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người. Với chủ đề "Cuộc đời và di sản của Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Việt Nam", bài viết đăng trên tờ Report Asia khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân và sự bóc lột của các thế lực phương Tây. Những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là một biểu tượng vượt xa giới hạn lịch sử và có ảnh hưởng sâu sắc đến những thay đổi chính trị và xã hội ở Đông Á trong nửa thế kỷ 20. Trong bài viết dưới tiêu đề "Hồ Chí Minh, con người mà cả thế giới đều biết đến", báo điện tử Đài Phát thanh Quốc gia Argentina khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà kiến trúc sư vĩ đại cho nền độc lập, giải phóng và thống nhất đất nước Việt Nam.
Tối qua tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong thuộc xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Truyền hình Việt Nam miền Trung Tây Nguyên phối hợp với Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình "Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây", kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 65 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây 2024 với chủ đề "Khoảng trời hổ bom" là chương trình nghệ thuật thực cảnh được dàn dựng công phu giữa nhiều loại hình nghệ thuật nhằm phác họa nên một không gian đa chiều về quá khứ hào hùng, hiện tại tươi sáng của vùng đất lửa dọc Trường Sơn. Chương trình được tổ chức tại nghĩa trang thanh niên xung phong Thọ Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi an nghỉ vĩnh hằng của gần 600 liệt sĩ thanh niên xung phong Việt Nam và cũng là một trong những tuyến lửa trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chương trình diễn ra trong 90 phút, tái hiện những năm tháng hào hùng, một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước của những thế hệ thanh niên Việt Nam và bộ đội Trường Sơn, thể hiện xuyên suốt tiến trình lịch sử về sự ra đời đường Trường Sơn huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, sự tiếp nối phát triển của đường Hồ Chí Minh thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Anh Hoàng Thái Sơn, bí thư xã đoàn Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bày tỏ:
sau khi mà xem cái chương trình Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây với chủ đề là "Khoảng trời hổ bom" được VTV8 tổ chức trên quê hương của chúng tôi, thì tuổi trẻ của chúng tôi cảm thấy chương trình rất ý nghĩa và mang tính giáo dục cao đối với thế hệ trẻ. Trong chương trình này thì thể hiện được cái vai trò của các bậc cha anh đi trước cống hiến, hy sinh, chiến đấu vì Tổ quốc Việt Nam, và đối với thế hệ trẻ của chúng tôi thì sẽ phát huy với tinh thần đó để quyết tâm xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, 65 năm trước, đường Trường Sơn kết nối hai miền Bắc Nam đi vào lịch sử như một kỳ tích của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 65 năm đã đi qua, các cựu chiến binh từng một thời đánh địch mà đi, mở đường mà tiến trên những cung đường Trường Sơn huyền thoại lại cùng nhau ôn lại ký ức hào hùng của một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, phóng viên Bích Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc có bài ghi lại cảm xúc của những người lính Trường Sơn hiện đang sống ở tỉnh miền núi Sơn La.
Khi chúng tôi đi từ Huế đến đèo Hải Vân thì xe của Bộ Tổng Tham mưu là cứ thấy xe chúng tôi đi là vẫy lại ném cái tờ lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào là thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tiến vào giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đấy là mệnh lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhân dân đứng hai bên đường vẫy chúng tôi lại.
Trường Sơn ơi, trên đường ta qua không một dấu chân người, có chun hai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác.
Đã mấy chục năm trôi qua, những người lính Trường Sơn năm xưa vẫn nhớ như in khí thế, tinh thần sục sôi lên đường đánh đuổi giặc xâm lược thống nhất đất nước của quân dân ta. Đại tá Đoàn Thanh Sơn, nguyên cán bộ công an tỉnh Sơn La, giờ đã ngoài 70 tuổi. Năm 1969, bản thân ông lúc đó mới 16 tuổi và nhiều thanh niên khác đã viết đơn bằng máu để xin nhập ngũ công an vũ trang Sơn La, rồi được bổ sung về tiểu đoàn 15 Bộ Tư lệnh Công an vũ trang và chi viện cho chiến trường miền Nam từ năm 1971 đến năm 1975. Đơn vị của ông Sơn đã thực hiện tuyệt đối thành công việc đưa các đoàn quân chủ lực vào các vị trí chiến đấu an toàn.
Năm 72, riêng quân chủ lực của chúng ta đã chi viện 153.000 quân vào miền Nam. Còn sức của thì ở miền Bắc tập trung toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thế hệ trẻ Việt Nam thời nào cũng vậy. Khi mà Tổ quốc lâm nguy thì phải cầm súng chống ngoại xâm.
Cũng như Đại tá Đoàn Thanh Sơn, ông Phạm Văn Đô, từ thanh niên bưu tá của Ti Bưu điện Sơn La đã xung phong nhập ngũ, trở thành người lính vận tải của binh trạm 14, đoàn 559 Bộ Tư lệnh Trường Sơn, trực tiếp phục vụ chiến trường miền Nam. Những ngày tháng hành quân vượt dãy Trường Sơn, ông và đồng đội không ai nao núng, lái xe an toàn, đảm bảo chở lương thực thực phẩm, vũ khí đạn dược, tiếp tế cho bộ đội ta.
Ác liệt nhất là mùa khô năm 70, 71, 72, 73 là 74. Dưới trên thì là bom đạn, dưới thì là cả phỉ nó cũng giành mình, nó tiêu diệt xe chúng tôi. Thì đại đội chúng tôi là vẫn xác định là phải vận chuyển và vượt được mưa bom bão đạn, vượt được các cái trọng điểm, vượt được qua những năm tháng khó khăn cho đến khi giải phóng miền Nam.
Bà Nguyễn Thị Anh Chín, nhà giáo đã nghỉ hưu ở Sơn La, tốt nghiệp lớp 10 khi mới 16 tuổi, đã nhập ngũ vào binh trạm 9, binh đoàn 559 Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Từ làm giao liên, đưa các đơn vị bộ đội vào chiến trường, đón thương binh về trạm chăm sóc, cho tới làm trợ lý tham mưu, nhận lệnh và truyền lệnh chiến đấu. Bà bám trụ cùng đơn vị tham gia vào các trận đánh, tiến vào tận sao huyệt cuối cùng của địch ở Sài Gòn vào 30 tháng 4 năm 1975.
Khi mà chúng tôi tiến vào Dinh Độc Lập, băng qua rừng, băng qua núi, đi dưới làn bom như vậy thì phải rất là thận trọng. Phải có tinh thần gan dạ, dũng cảm, sáng tạo, xử lý tình huống bất cứ hoàn cảnh nào. Miễn là có tin báo về khẩn cấp cho các đơn vị chiến đấu, tấn công ở mũi nào, có rất nhiều mũi tấn công. Nhưng mà nếu mà chỉ chậm một tí thôi thì sẽ bị thất bại ngay.
Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi, đêm nay ta đi Trường Sơn lòng gió.
Sau giải phóng miền Nam, những người lính Trường Sơn năm ấy, người là cán bộ công an nhân dân, người học tiếp đại học để trở thành giáo viên nhân dân, người làm công tác lái xe cho cơ quan và nghỉ chế độ. Dù ở cương vị công tác nào, họ luôn phát huy tinh thần của người lính Trường Sơn, bộ đội Cụ Hồ, giáo dục con cháu, khu dân cư đoàn kết, cùng góp sức xây dựng quê hương.
Chuyển sang các thông tin khác, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức lễ ra quân hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 với chủ đề Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Trong hành trình kéo dài 5 tháng, sẽ có 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám sàng lọc bệnh qua nền tảng trí tuệ nhân tạo cho hơn 1 triệu người dân. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
Ban tổ chức xin được kính mời lên sân khấu đại diện của các đội hình thay mặt hơn 20.000 y bác sĩ trên khắp cả nước.
Các thầy thuốc trẻ tham gia hành trình làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng được chia làm 4 đội hình: khám tình nguyện, chuyển đổi số, tuyên truyền sàng lọc bệnh và vận động hiến máu, hiến mô tạng. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú cho biết, đây là hành trình tình nguyện y tế dài nhất trong 14 năm triển khai.
chúng tôi tập trung không chỉ vào những cái hoạt động chăm sóc khám chữa bệnh cho người dân một cách bình thường, mà đồng thời chúng tôi có khám theo chuyên đề, chăm sóc sức khỏe phổi, chăm sóc sức khỏe tim mạch, nội tiết và rất là nhiều những cái nội dung khác với sự tham gia tích cực của lực lượng y bác sĩ trẻ và thanh niên tình nguyện trên cả nước.
Tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, năm nay có nhiều hoạt động mới hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tặng trang thiết bị hỗ trợ chuyển đổi số y tế ở vùng sâu vùng xa. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, Hội Thầy thuốc trẻ tại mỗi địa phương sẽ có ít nhất một chương trình hỗ trợ thường xuyên cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Đội ngũ thầy thuốc trẻ trên toàn quốc sẽ đi tới các vùng miền, kể cả các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào đặc biệt khó khăn để khám và phát thuốc chữa bệnh miễn phí, và có khoảng 1 triệu người sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.
Khoảnh khắc phát động cấp trung ương của chúng ta đã chính thức diễn ra.
Trong số hơn 1 triệu người dân được hưởng lợi từ hành trình làm theo lời Bác, có 10.000 người được tư vấn khám bệnh trực tiếp, 1 triệu người được sàng lọc bệnh phổi qua nền tảng trí tuệ nhân tạo và hơn 20.000 người được khám xét nghiệm chức năng thận miễn phí tại cộng đồng và tại các bệnh viện chuyên khoa.
Theo tin của phóng viên Minh Hường, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế 2024 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5 tại Mỹ đã giành được một giải nhì. Đây là giải cao nhất mà học sinh Việt Nam giành được sau 12 năm kể từ khi cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia được tổ chức trên phạm vi cả nước và tham dự Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế từ năm 2013 đến nay. Dự án giành giải nhì thuộc lĩnh vực phần mềm hệ thống của hai học sinh Nguyễn Lê Quốc Bảo và Lê Tuấn Hy, lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án này đồng thời cũng nhận giải tư do Hiệp hội Tin học Hoa Kỳ trao tặng. Hơn một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024. Tại tỉnh Gia Lai, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi đã sẵn sàng. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo.
Tại trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, huyện Công Chờ Rò, thầy giáo Phạm Hữu Hùng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay điểm thi có 57 trong tổng số 246 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Cùng với việc đảm bảo ôn tập và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường cũng chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ở giúp các em ở xa.
Nhà trường làm báo cáo gửi Ủy ban dân huyện xin hỗ trợ là mỗi em 400.000 đồng 3 ngày diễn ra thi. Về phía nhà trường chỉ đạo đoàn thanh niên phối hợp với huyện đoàn lo cho 57 em này ăn uống tại khu tập thể của nhà trường. Hàng năm và năm nay cũng vậy, nhà trường thì có 12 cái phòng ở khu tập thể cho các em khó khăn có nhu cầu đăng ký ở lại. Những em mà không ở lại có đội tình nguyện tiếp xúc mùa thi để đưa đón các em.
Sự kiến kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2024 tại tỉnh Gia Lai có trên 15.200 thí sinh, trong đó có trên 14.400 em học lớp 12 và 800 em là thí sinh tự do. Tỉnh bố trí 41 điểm thi chính thức và một số điểm thi dự phòng tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, y tế, điện lực, chuẩn bị đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi. Hoạt động tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi, phần mềm quản lý thi, thủ tục đăng ký thi cho hơn 15.200 thí sinh đều đã hoàn tất. Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết.
Và từ giờ đến ngày thi thì vẫn còn rà soát lại thông tin thí sinh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi, rồi tiếp tục tổ chức và quán triệt quy chế thi cho cán bộ giáo viên làm công tác thi và thí sinh tham gia dự thi. Cái đó là để thực hiện liên tục từ giờ đến ngày thi. Sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện đánh giá cụ thể cho từng điểm thi, từ cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đến cái điều kiện cho thí sinh dự thi có cái sự hỗ trợ cho nó phù hợp.
Với sự chuẩn bị chu đáo, Gia Lai đang hướng tới kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia an toàn và nghiêm túc.
Theo dự báo của Bộ Công Thương, giá hàng tiêu dùng có thể tăng sau ngày 1 tháng 7 tới. Hiện nay một số giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất đã tăng nên sẽ ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trên thị trường. Vậy doanh nghiệp làm gì để tiết kiệm chi phí sản xuất, ổn định giá thành, hạn chế tăng giá sản phẩm trong thời gian tới? Phóng viên Lê Hằng đề cập.
Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh Bitrico mỗi năm sản xuất hàng chục triệu sản phẩm các loại nước uống đóng chai cho thị trường nội địa. Ông Nguyễn Đặng Hiến, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh Bitrico cho biết, hiện nay giá nhập khẩu nhôm làm vỏ chai, premix hương liệu trái cây và tỷ giá đô la Mỹ đều tăng nên giá nguyên liệu đầu vào tăng 1,8%. Đây là mức tăng không nhỏ với doanh nghiệp sản xuất. Chưa kể, tháng 7 tới, phải tăng lương cho 700 lao động theo quy định và công ty thường có mức tăng cho người lao động cao hơn mức quy định. Tất cả những khoản tăng này đều cấu thành vào giá thành sản phẩm. Trước tình hình này, doanh nghiệp phải tiếp tục rà soát lại các khâu sản xuất, tiết giảm chi phí để không phải tăng giá bán thời gian tới. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Birico chia sẻ.
Phải tìm cách để mà cắt giảm các cái chi phí từ trong các cái khâu sản xuất, giảm các cái hao hụt trong việc sử dụng nguyên vật liệu của mình. Thứ hai là giảm các cái chi phí và sử dụng hợp lý hóa máy móc thiết bị của mình làm sao cho cái thời gian dừng máy nó ít nhất. Khi mà thời gian dừng máy ít nhất thì các cái chi phí mà liên quan tới bảo trì, bảo dưỡng máy, vệ sinh máy móc nó sẽ giảm. Cái chi phí CIP máy đó, nó rất là lớn. Nếu mà cắt giảm được cái này thì có lẽ là chúng ta sẽ cắt giảm được các cái chi phí khác.
Về mặt hàng gạo, nhiều người lo lắng sẽ có đợt tăng giá thời gian tới vì giá xuất khẩu tăng và chi phí sản xuất cũng tăng. Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Nhật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật cho biết, dù chi phí đầu vào thời gian qua tăng khoảng 20%, chủ yếu là phân bón, vật tư nông nghiệp, nhưng thời gian tới doanh nghiệp vẫn giữ giá bán ổn định cho thị trường nội địa. Hiện nay, mỗi năm doanh nghiệp này tiêu thụ ở thị trường nội địa khoảng 10.000 tấn gạo, chủ yếu là thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh giữ ổn định giá, doanh nghiệp cũng tìm giải pháp để giảm các chi phí vận chuyển, giao hàng với giá tốt cho người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Nhật cho biết.
Trong phân phối gạo là cái chi phí logistics rất là lớn, nó chiếm 10-20% cho cái chi phí logistics thì mình dùng các cái phương pháp mua bán điện tử, online, các cái server, các cái công ty logistics ấy, mà tận dụng để sao mà có cái chi phí giao hàng nó rẻ nhất. Ví dụ một túi gạo 5kg thì mình chi phí giao hàng hết 50.000 thì cao quá.
Khác với hai doanh nghiệp trên, giá nhiều nguyên liệu đầu vào của công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa Miliket tăng cao nên áp lực cho doanh nghiệp. Vì thời gian qua, các loại nguyên liệu đầu vào như hành, ngò, ớt, gia vị, rau củ, bột mì tăng từ 5-20%, nhưng doanh nghiệp vẫn giữ giá bán ổn định. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket cho biết.
Mình cải tiến những cái trang thiết bị để mình sử dụng thêm các cái thiết bị giúp là giảm tiết kiệm năng lượng. Về vấn đề lò hơi chẳng hạn, thí dụ mình có những cái giải pháp để mình tăng cái hiệu suất sử dụng của các cái lò, rồi mình tận dụng được các cái nguồn năng lượng như là nước, nguyên liệu sử dụng của lò tái tạo lại sử dụng cái vận hành đó để có thể tái sử dụng. Mình sử dụng các cái thiết bị tiết kiệm và mình có cái kiểm soát năng lượng tại các bộ phận.
Về phía cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương thành phố có giải pháp tăng nguồn cung và ổn định giá hàng tiêu dùng thiết yếu trong thời gian tới. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đang phối hợp với Sài Gòn Co-op và một số hệ thống phân phối lựa chọn địa điểm phù hợp ở thành phố để tổ chức chương trình thí điểm tuần lễ hàng hóa các địa phương của đồng bằng sông Cửu Long. Việc này nhằm hỗ trợ nhà sản xuất nên không thu phí mặt bằng, qua đó giúp doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu, cung cấp hàng hóa cho người dân thành phố và có thể đưa hàng hóa vào các kênh phân phối. Bên cạnh đó, Sở Công Thương thành phố cũng phối hợp với các doanh nghiệp logistics để có ưu đãi chi phí cho hàng bình ổn giá.
Bên cạnh cái việc đảm bảo cái nguồn cung, giữ cái giá cả ổn định đó, thì chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp kêu gọi thêm các cái doanh nghiệp có những giải pháp hỗ trợ, trong đó là giải pháp hỗ trợ về logistics. Những cái doanh nghiệp lớn về logistics đã có cái đề xuất các cái chiến lược giá, cái chính sách giá mà nó ưu đãi nhất cho doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường.
Giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng cùng với việc tăng lương thời gian tới làm cho nhiều người tiêu dùng lo ngại sẽ có đợt tăng giá hàng hóa. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm bình ổn thị trường đối với giá hàng tiêu dùng thiết yếu.
Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị, ngoài khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông ở vài nơi, thì hầu hết các tỉnh, thành phố tại ba miền trời nắng, nhiều khu vực có nắng nóng. Cụ thể kéo dài từ khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Nam Bộ, trời nắng có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất khoảng 35, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Tây Bắc Bộ cũng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay nhiều khu vực nằm trong cảnh báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to như ở Bắc Bộ, lượng mưa từ 20 đến 40, có nơi trên 80 mm. Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, có nơi trên 50 mm. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chương trình tiếp nối với phần tin thế giới. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA sáng nay đưa tin, nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm các tên lửa đạn đạo chiến thuật với hệ thống dẫn đường mới với sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ hài lòng khi vụ phóng diễn ra thành công. Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí quân sự, chỉ đạo tăng cường sản xuất để đối phó với sự đối đầu quân sự liều lĩnh của kẻ thù và tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân. Thế giới tiếp tục gây áp lực lên Israel trên mọi phương diện để nước này ngừng các hoạt động quân sự ở dải Gaza, hoặc ít nhất là các hoạt động quân sự phải đảm bảo tính mạng cho dân thường. Tình hình nhân đạo ở dải Gaza bước đầu được cải thiện với hai cửa khẩu được Israel mở cùng cảng biển tạm thời mà Mỹ xây dựng đang đi vào hoạt động. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Ngoài kiện Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza, hai ngày nay, Nam Phi tiếp tục kêu gọi tòa công lý quốc tế ra lệnh ngừng bắn nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự của Israel tại khu vực Rafah ở phía nam dải Gaza. Hôm qua, Ngoại trưởng 13 nước cũng gửi lời kêu gọi tới người đồng cấp Israel, Israel Katz, kêu gọi nước này không mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Rafah. Các nước ký lời kêu gọi gồm Australia, Anh, Canada, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và các nước thành viên Liên minh châu Âu là Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Pháp, Italia, Hà Lan và Thụy Điển. Lời kêu gọi thể hiện sự phản đối của các nước với chiến dịch quân sự quy mô toàn diện tại Rafah do lo ngại có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với người dân, đồng thời hối thúc Israel cho phép viện trợ nhân đạo được đẩy mạnh qua các tuyến đường bộ. Ngoại trưởng 13 nước cũng kêu gọi lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza sau hơn 8 tháng xung đột kéo dài. Hiện các cuộc biểu tình phản đối Israel vẫn đang lan rộng ở nhiều nước trên thế giới. Tình hình nhân đạo bước đầu được cải thiện là điểm sáng hiếm có tại Gaza ở thời điểm này. Hôm qua, những chiếc xe tải chở hàng viện trợ thiết yếu đầu tiên đã lăn bánh qua bến tàu do Mỹ xây dựng để tiến vào dải Gaza. Phó phát ngôn của Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết.
Sau nhiều tháng đàm phán, Liên Hợp Quốc đã đồng ý hỗ trợ tiếp nhận và sắp xếp việc gửi hàng viện trợ từ bến cảng tạm thời tới Gaza, với điều kiện các bên phải tôn trọng tính trung lập và độc lập của các hoạt động nhân đạo. Do nhu cầu lớn ở Gaza, cảng biển do Mỹ xây dựng nhằm mục đích bổ sung cho các tuyến đường bộ hiện có, viện trợ vào Gaza, bao gồm Rafah, Kerem Shalom và Erez. Ngày 17 tháng 5, những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đầu tiên đã di chuyển vào bờ trên bến tàu nổi ở Gaza. Đây là một nỗ lực đa quốc gia đang diễn ra nhằm cung cấp viện trợ bổ sung cho người Palestine ở Gaza thông qua hành lang hàng hải. Hàng hóa viện trợ qua đây do một số quốc gia và tổ chức nhân đạo quyên góp.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, cảng biển này sẽ cho phép khoảng 90 xe tải chở hàng viện trợ quốc tế tới Gaza mỗi ngày và có khả năng tăng lên 150 xe mỗi ngày sau khi đi vào hoạt động đầy đủ. Trong khi đó, cửa khẩu Rafah tại Gaza do Israel đang nắm quyền kiểm soát hiện vẫn đang bị đóng, khiến hàng trăm xe tải chở hàng cứu trợ cho vùng đất này vẫn đang mắc kẹt tại Ai Cập.
Trong bối cảnh hội nghị hòa bình quốc tế cho Ukraine tại Thụy Sĩ và Thế vận hội Olympic Paris cận kề, thế giới ngày một quan tâm hơn đến cơ hội hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Những nhà trung gian hòa giải tiềm năng hay những kỳ vọng vào một lệnh ngừng bắn để bắt đầu đối thoại? Các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine đã có những câu trả lời đầu tiên về những cơ hội này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến cách giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine với những đề xuất bổ sung mới mà nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra mới đây trong chuyến thăm châu Âu. Tổng thống Nga khẳng định Trung Quốc chân thành muốn giải quyết vấn đề một cách hòa bình khi đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau và hành xử linh hoạt, nghiêm túc. Ngược lại, Tổng thống Nga bác bỏ công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky, tuyên bố sẽ không tham gia hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ vì đây là một nỗ lực của Ukraine nhằm đưa ra tối hậu thư với Nga về mặt ngoại giao, mà không tính đến tình hình trên thực địa. Tuy nhiên, Tổng thống Nga nhấn mạnh, Nga sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Đề cập đến cơ hội ngừng bắn vào thời điểm diễn ra Thế vận hội Olympic, Tổng thống Nga đánh giá đó là một ý tưởng đúng đắn nhưng ít có cơ hội thành hiện thực.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với tôi về đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tuyên bố ngừng bắn Olympic tại Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa hè Paris sắp tới. Chúng tôi đã nói về những suy nghĩ của mình về điều đó. Đầu tiên, những nguyên tắc Olympic này, bao gồm cả ý tưởng lệnh ngừng bắn Olympic, rất đúng đắn. Không phải ngẫu nhiên mà điều này đã được cộng đồng thế giới thúc đẩy trong nhiều thế kỷ, nhưng rất ít nước tuân thủ nguyên tắc này, ngoại trừ người Hy Lạp cổ đại. Nói chung, bản thân ý tưởng này là rất đúng đắn và mang tính xây dựng.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cũng hoài nghi về lệnh ngừng bắn, cho biết hai bên sẽ tập hợp lực lượng trong thời gian này và sẽ không thể ngăn cản đà tấn công hay những cuộc giao tranh sau đó. Theo ông Zelensky, lệnh ngừng bắn có vẻ như là một câu chuyện không thể thành hiện thực. Giới phân tích cho rằng, những cam kết hỗ trợ hiện nay của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, chứ không giúp Ukraine thay đổi cục diện tình hình. Hai bên dù sớm hay muộn cũng phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
Liên minh châu Âu vừa ban hành lệnh cấm đối với 4 kênh truyền thông với cáo buộc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với nhà nước Nga, đồng thời yêu cầu Microsoft làm rõ về rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Ủy ban châu Âu cho rằng 4 kênh truyền thông Voice Europe, RIA Novosti, Izvestia và Rossiyskaya Gazeta đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp và hoạt động dưới sự hỗ trợ và kiểm soát của Nga. Ủy ban châu Âu cáo buộc Nga sử dụng các kênh truyền thông này để tuyên truyền cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cũng như nhằm gây mất ổn định tại châu Âu và các đối tác láng giềng. Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách các vấn đề giá trị và tính minh bạch, bà Vera Zurova nhấn mạnh, Liên minh châu Âu sẽ cấm tất cả các kênh truyền thông, các tổ chức phi chính phủ và các đảng phái chính trị tại châu Âu được nhận hỗ trợ tài chính từ Nga. Phản ứng trước vụ việc trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã bác bỏ các cáo buộc của Liên minh châu Âu và cho biết Nga sẽ có các biện pháp đáp trả đối với các nhà báo phương Tây đang hoạt động tại Nga. Quyết định của Ủy ban châu Âu diễn ra chỉ 3 tuần trước khi khoảng 370 triệu cử tri châu Âu sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử châu Âu khóa mới. Ủy ban châu Âu hôm qua cũng cảnh báo sẽ ra án phạt đối với Microsoft nếu tập đoàn này không cung cấp thông tin đầy đủ về các rủi ro bắt nguồn từ các tính năng AI tạo sinh trong công cụ tìm kiếm Bing trước ngày 27 tháng 5. Ủy ban châu Âu lo ngại việc phổ biến công nghệ làm giả deepfake và thao túng tự động các dịch vụ có thể đánh lừa cử tri châu Âu.
Hội đồng châu Âu vừa thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Hiệp ước được thông qua tại hội nghị thường niên của Ủy ban Bộ trưởng Ủy ban châu Âu với sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên. Hiệp ước này yêu cầu các bên đảm bảo rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo không được sử dụng để làm suy yếu các thể chế. Các yêu cầu về tính minh bạch và giám sát sẽ bao gồm việc xác định nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra cho người dùng. Đánh giá về tầm quan trọng của hiệp ước này, ông Brando Bimenefe, một nghị sĩ châu Âu, nhấn mạnh.
Theo tôi, đây là một dấu mốc lịch sử trên con đường dài hướng tới quy định về trí tuệ nhân tạo. Hiệp ước cuối cùng cũng đã được thông qua và sớm trở thành luật, đặt ra một con đường rõ ràng hướng tới sự phát triển an toàn của công nghệ, lấy con người làm trung tâm.
Trong khi đó, công ty công nghệ AI Lovo có trụ sở tại bang California của Mỹ đang phải đối mặt với vụ kiện đánh cắp giọng nói khi bị cáo buộc vi phạm hợp đồng thực hiện dự án lồng tiếng vì đã bán các phiên bản giọng nói do AI tạo ra.
Theo đơn kiện, diễn viên lồng tiếng Paul Skyleman và một số diễn viên khác đã thỏa thuận với công ty công nghệ Lovo cung cấp bộ mẫu giọng nói một lần trong thời điểm năm 2019-2020. Tuy nhiên, cho đến nay thì các diễn viên này đã phát hiện giọng nói của mình được nhân bản và xuất hiện tại nhiều chương trình khác nhau trên các trang mạng xã hội mặc dù chưa bao giờ ghi âm cho các chương trình này. Lemon cho rằng những người liên hệ với họ là nhân viên của Lovo đã trình bày sai mục đích sử dụng mẫu giọng nói, sau đó bán hoặc gây quỹ nhờ phiên bản AI giọng nói của chính họ. Công ty Lovo bị cáo buộc đã quảng cáo bán công nghệ giọng nói do AI tạo ra để sử dụng trong tiếp thị giáo dục và giới thiệu sản phẩm mà không được phép của chủ nhân. Hiện Lemon và một số diễn viên lồng tiếng khác đang vận động những người có giọng nói hoặc danh tính bị đánh cắp và mang ra sử dụng bất hợp pháp khởi kiện tập thể. Vụ việc của các diễn viên lồng tiếng là vụ kiện mới nhất trong chuỗi các hành động pháp lý gần đây do các nhà sáng tạo, nhà văn và nghệ sĩ khởi xướng nhằm chống lại các công ty công nghệ với cáo buộc đã sử dụng các tác phẩm chưa được họ cấp phép để đào tạo hệ thống AI. Những vụ kiện hiện nay đang làm gia tăng thêm làn sóng lo ngại về việc đào tạo các mô hình AI vốn đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ có thể vi phạm luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những vấn đề, sự kiện đáng chú ý trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng và những con số đáng chú ý.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Xây dựng cơ chế chính sách để phát triển khoa học công nghệ nó bao trùm, nó toàn diện. Cái thứ hai là đầu tư thích đáng cho hạ tầng khoa học công nghệ. Và cái thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ, nhất là nguồn nhân lực cho cái khoa học xã hội nhân văn, và đặc biệt chú ý đến nhà khoa học nữ, nhà khoa học trẻ, và nhất là các nhà khoa học mà đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh điều này tại lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các nhà khoa học cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Thủ tướng nhấn mạnh đất nước ta đang rất cần sự dấn thân, vượt qua khó khăn, trở ngại của các nhà khoa học để thực hiện thành công các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, góp phần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mang lại niềm vinh dự tự hào cho cá nhân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Rút giấy phép cơ sở mua bán vàng không xuất hóa đơn điện tử. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng, và đến ngày 15 tháng 6, đơn vị nào không thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong mua bán vàng thì rút giấy phép. Đồng thời yêu cầu Bộ Công an tăng cường thanh kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm liên quan buôn lậu, găm hàng, đội giá, không tuân thủ pháp luật.
Đấu thầu vàng là nhằm mục tiêu là tăng cái cung, và để tăng cung để mà giảm giá. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy cái lượng cung thì không phải là nhiều so với tổng cầu của trên thị trường. Là đặc biệt là mỗi phiên đấu giá như thế, chúng ta đều đặt ra một cái mức giá tham chiếu và cái mức giá chung đấu giá cao hơn so với cái giá thị trường đã được xác lập trước đó. Qua cái đấu giá chúng ta cứ làm cho giá tăng dần lên. Thì đấu giá chúng ta có lẽ chưa đạt được cái mục tiêu.
Đây là phát biểu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội tại phiên thảo luận với chủ đề Phát triển thị trường vàng bền vững trong thế giới bất định. Theo các chuyên gia, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hiện nay là làm sao để thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Người lao động cảnh giác không đăng ký nộp tiền để tham gia chương trình lao động nông nghiệp tại Australia cho đến khi có thông báo chính thức. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã ký bản ghi nhớ hỗ trợ lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp ở Australia. Theo kế hoạch, trong năm nay, Australia sẽ tiếp nhận 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước này trong ngành nông nghiệp. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp lựa chọn doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tham gia chương trình. Do đó, Bộ khuyến cáo người lao động có nguyện vọng sang Australia làm việc cần theo dõi cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng để tránh bị lừa đảo. Việt Nam xuất khẩu hơn 3 triệu tấn gạo trong 4 tháng qua. Trong số này, thị trường Philippines nhập gần một nửa và tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo nhiều nhất của nước ta. Gạo Việt Nam xuất khẩu vào Philippines trong năm nay sẽ vượt mức 4 triệu tấn. Sẽ có 150.000 lượt khách tham dự liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 với chủ đề Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng. Liên hoan du lịch biển Nha Trang được tổ chức nhằm quảng bá sản phẩm du lịch, liên kết các doanh nghiệp du lịch lữ hành và thông qua đó góp phần xây dựng du lịch Nha Trang Khánh Hòa phát triển bền vững, thực hiện mục tiêu đón 9 triệu lượt du khách với doanh thu 40.000 tỷ đồng trong năm nay.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, vòng 19 V-League khởi tranh hôm qua và chuỗi trận bất bại của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai dưới thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành dừng lại ở con số 9 với trận thua 0-2 trên sân Hàng Đẫy. Kế hoạch phòng ngự chặt phản công nhanh của Hoàng Anh Gia Lai mau chóng phá sản. Ngay phút thứ 9, Tuấn Hải bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tấn Tài để lỡ hai cơ hội cho đội khách trong quãng thời gian cuối hiệp 1 và sang hiệp 2, Hà Nội nhân đôi cách biệt cũng từ một tình huống đánh đầu của Văn Quyết. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu và các học trò của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thua chung cuộc 0-2.
Vì bên Hà Nội người ta có cái cơ hội và người ta kết thúc tốt hơn. Thật ra mà nói là khi mà chúng tôi thua cái bàn đầu tiên là chúng tôi bắt đầu kiểm soát chơi. Một cái trận đá khi mà thua trước thì bắt buộc phải đá cái cách là đá bàn bật. Hà Nội tận dụng cơ hội tốt hơn. Tôi đã biết cái chuyện này, vì đi đá sân khách với những cái đội mạnh như Hà Nội thì cái việc mà thua thì có thể xảy ra.
Về phía đội chủ nhà, họ ngắt mạch 3 trận toàn hòa và thua ở đấu trường V-League để đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng thời rút ngắn khoảng cách với top 3 xuống còn 4 điểm. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa đánh giá.
Các cầu thủ Hà Nội đã chơi tốt, đúng với kỳ vọng của tôi. Toàn đội có tinh thần tốt, duy trì trong suốt 90 phút. Có một vấn đề, vốn là thực trạng chung của bóng đá Việt Nam, đó là cầu thủ có cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đó là điều đáng tiếc. Các cầu thủ Hà Nội đều có kỹ thuật tốt, việc tận dụng cơ hội được không phụ thuộc vào khoảnh khắc ra quyết định của họ.
Trong khi đó, trận thua này khiến Hoàng Anh Gia Lai có nguy cơ bị nhóm cuối bảng rút ngắn khoảng cách. Hiện tại, đội bóng Phú Núi đang hơn Sông Lam Nghệ An 6 điểm nhưng cũng đá nhiều hơn một trận. Chiều nay, đội chủ sân Vinh sẽ tiếp đội cuối bảng Khánh Hòa. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ.
Tôi không mong muốn gì hết. Đội nào đá tốt thì đội đó thắng. Chứ tôi chẳng mong muốn vì chúng tôi cũng có cái lợi thế trong cái cuộc đua trụ hạng. Trận tới chúng tôi cũng về đá Hà Tĩnh, đó là cái trận cầu 6 điểm. Và chúng tôi xác định là những trận cầu ở sân Pleiku là những trận cầu mà chúng tôi cần phải tìm điểm. Thật ra thì cho đến giờ phút này thì chúng tôi phải tìm đến 5 đến 6 điểm nữa, mà đến còn 8 vòng đấu. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng tin tưởng là chúng tôi trụ hạng. Tôi không mong gì cái trận Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An, bởi vì tôi đã từng ở trong những cái hoàn cảnh mà đi cứu những cái đội trục bớt, những cái đội thấp ở dưới rất là khó khăn. Công tác tổ chức, công tác trọng tài phải tốt để cho các đội được công bằng.
Ở các trận đấu còn lại của vòng 19 diễn ra chiều qua, chiến thắng đều thuộc về các đội chủ nhà, trong đó Thanh Hóa thắng dễ 3-1 trước Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Và trước sự chứng kiến của tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang Sik, thủ môn Nguyễn Philip mắc sai lầm ở bàn thua đầu tiên dẫn đến Công an Hà Nội thua tan nát 1-4 trên sân BKMX Bình Dương. Ông Trần Tiến Đại, huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ Công an Hà Nội phát biểu sau trận đấu.
Cái sự tập trung đó cực kỳ quan trọng đối với lại thủ môn. Mà một cái tình huống đó thì không quá khó khăn với Philip, mà tôi nghĩ là điều tốt nhất là Philip sẽ trả lại sớm nhất thôi. Mỗi huấn luyện viên thì họ cũng cần có một thời gian để huấn luyện cầu thủ và theo cái triết lý của mỗi huấn luyện viên. Việc mà chúng ta không có hoàn thành được cái mục tiêu cao nhất vào top 3 đội để tranh giành và bảo vệ được chức vô địch thì cái việc thay thế là tôi nghĩ là nó điều tất yếu cũng xảy ra thôi.
Tại giải Taekwondo vô địch châu Á đang diễn ra ở Cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng, sau khi kết thúc các nội dung biểu diễn quyền, tuyển Taekwondo Việt Nam bước vào tranh tài các nội dung đối kháng và giành 2 huy chương đồng của Phạm Ngọc Trâm hạng 62kg nữ và Trương Thị Kim Tuyền hạng 49kg nữ. Trong đó Kim Tuyền thua 0-2 trong trận bán kết trước đối thủ người Thái Lan Panipak Vongpatanakit, đương kim vô địch SEA Games, ASEAN và Olympic ở hạng cân này. Kim Tuyền cho biết.
Bán kết với vận động viên của Thái Lan thì vận động viên đó là một vận động viên nằm top của thế giới. Nói chung là trận vừa rồi thật sự là em đã có hết khả năng của mình và làm hết cái những gì mình có thể.
Hôm nay diễn ra các hạn cân cuối cùng của nội dung đối kháng, đồng thời khép lại những ngày tranh tài tại giải Taekwondo vô địch châu Á 2024. Giải đã lập kỷ lục về số thành viên tham dự với khoảng 1.200 trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên. Đây cũng là cơ hội để các trọng tài Việt Nam học hỏi kinh nghiệm điều hành. Trọng tài Trần Bích Đào và Hồ Anh Tuấn chia sẻ.
Đối với trọng tài quốc tế, mình học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm như tác phong làm việc và cách làm việc, cách ra sân, vào sân, cách giao tiếp.
Các trọng tài Việt Nam về phần nắm luật và kinh nghiệm thì không thua kém các trọng tài quốc tế. Nhưng có một điểm quan trọng nhất là các trọng tài Việt Nam phải khắc phục, đó là trình độ tiếng Anh. Chỉ cần các trọng tài Việt Nam có ngoại ngữ tốt thì theo tôi nghĩ là trọng tài Việt Nam có thừa sức để làm các giải lớn.
Giải bóng rổ 3-3 sinh viên và nam cán bộ khu vực Hà Nội đã khép lại sau 5 ngày tranh tài đầy kịch tính. Ở hạng mục nữ, với sự góp mặt của Bùi Thu Hằng, người vừa trở về từ giải U23 quốc gia với chức vô địch trong màu áo tuyển bóng rổ Hà Nội, giúp Đại học Quốc gia Hà Nội lên ngôi vô địch. Đồng thời Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhân đôi thành tích khi đạt huy chương vàng hạng mục nam cán bộ. Ở hạng mục nam, Đại học Bách khoa Hà Nội với cái tên nổi bật là Huy Hoàng thể hiện khả năng thi đấu vượt trội khi có thành tích toàn thắng từ vòng bảng tới chung kết.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, từ ngày mai gió nam đến tây nam cấp 3 đến cấp 4, riêng phía bắc có gió đông đến đông nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa và nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện, đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Bộ Y tế và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sáng nay tổ chức lễ ra quân hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024. Đây là hành trình tình nguyện y tế dài nhất trong 14 năm triển khai với 20.000 thầy thuốc trẻ tham gia khám chữa bệnh cho trên 1 triệu người. Thế giới tiếp tục gây áp lực lên Israel về mọi phương diện để nước này ngừng các hoạt động quân sự ở dải Gaza hoặc ít nhất là các hoạt động quân sự phải đảm bảo tính mạng cho dân thường. Trong khi đó, tình hình nhân đạo bước đầu được cải thiện khi hôm qua những chiếc xe tải chở hàng viện trợ thiết yếu đầu tiên đã tiến vào dải Gaza. Hội đồng châu Âu đã thông qua hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tính ràng buộc về mặt pháp lý liên quan đến các quy định quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI. Công ước đảm bảo rằng công nghệ được sử dụng một cách có trách nhiệm, tuân thủ các quy định luật pháp và bảo vệ quyền lợi người dân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Nguyễn Hằng và Lan Anh thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.